là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động thông qua đào tạo nghề. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái triển khai điều trị ARV cho người nhiễm HIV thông qua bảo hiểm y tế. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt trên 50 triệu đô la. Trong đó tập trung vào một số mặt hàng chủ lực như gỗ ván bóc, tinh dầu quế, tre mang bát độ, chè. Để đạt được mục tiêu đề ra, hiện tỉnh Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ, thực hiện tốt đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm sản và thủy sản giai đoạn 2019-2020, đảm bảo ít nhất 50% sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị lớn. Tiếp tục duy trì các hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm thông qua các hội chợ triển lãm nông nghiệp trong vùng và trong nước. Tham gia xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ngoài nước cho một số sản phẩm chủ lực như cá hồ thác bà, quế, cây ăn quả có múi, một số sản phẩm từ gỗ, gạo chất lượng cao. Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đã chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gồm gạo Chiêm Hương Văn Yên, chè Suối Giàng, miến đao Giới Phiên, gạo Mường Lò, gạo nếp Tú Lệ, sơn tra Mù Căng Chải, quế Bưởi Đại Minh, cây dược liệu.
Thời gian qua, việc xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 912 mô hình dân vận khéo điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Qua đó đã góp phần giúp các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức dân vận phong phú. Người dân đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ngày công và liệu xây dựng các công trình tại địa phương. Nhờ đó đã có 46 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dân vận, trọng tâm là tuyên truyền vận động, tăng sự đồng thuận trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, vận động và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, đến ngày 20 tháng 3, toàn tỉnh đã có 30 xã phường thị trấn của 5 huyện gồm Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Thành Yên Bái và huyện Mù Căng Chải có gần 1.500 con lợn bị mắc bệnh lở mồm long móng, đã tiêu hủy 967 con với tổng trọng lượng trên 48.000 kg. Để ngăn chặn dịch không lây lan, chính quyền từ huyện đến cơ sở và ngành chức năng đã triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch gây ra cho đàn lợn nuôi. Trong đó, ngành nông nghiệp đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố trên 7.600 lít thuốc sát trùng và trên 59.000 liều vaccine lở mồm long móng, đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân nên điều trị tích cực cho những con lợn bị mắc bệnh, hạn chế tiêu hủy, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, đến ngày 20 tháng 3, 2019, tổng số 30 trên 30 xã phường thị trấn có dịch đã qua 21 ngày, không gia súc mắc dịch bệnh.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 400 công trình cấp nước tập trung và hàng chục nghìn công trình cấp nước nhỏ lẻ được xây dựng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân ở khu vực vùng cao. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 90% hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các chương trình nước sạch, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước, hỗ trợ kinh phí sửa chữa và nâng cấp các công trình cấp nước bị xuống cấp trong quá trình vận hành nhằm đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, vì mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và sử dụng nước sạch hợp lý. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, quản lý phát triển nguồn cấp nước và cung ứng dịch vụ nước sạch ở khu dân cư và khu công nghiệp, đảm bảo mỗi người dân được tiếp cận nước sinh hoạt an toàn.
Huyện đoàn Trấn Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà máy Z183 và Đoàn Thanh niên xã Hòa Quang vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Đinh Thị Huế ở thôn 4 xã Hòa Quang, thuộc đối tượng gia đình hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được xây có diện tích xây dựng hơn 40m², gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, kinh phí xây dựng dự kiến hơn 50 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên nhà máy Z183 hỗ trợ 12 triệu đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ công lao động để đào móng, san gạt mặt bằng và vận chuyển vật liệu xây dựng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của đoàn viên thanh niên trong hoạt động từ thiện nhân đạo, chung tay giúp các gia đình khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động tình nguyện này cũng tạo cơ hội môi trường để thanh niên rèn luyện cống hiến và tăng cường tinh thần đoàn kết, tập thể, cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Trong quý 1 năm 2019, mặc dù Ban An toàn Giao thông thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng trên địa bàn vẫn còn xảy ra 4 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 3 người, bị thương 3 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó đã xử lý gần 900 trường hợp vi phạm về các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia vượt quá quy định cho phép. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghĩa Lộ sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn như chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, tránh vượt sai quy định.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát. Không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng dần tỷ lệ lao động các nhóm ngành công nghiệp dịch vụ là việc làm đang được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm, trong đó đã đa dạng hóa từ việc thực hiện đề án 1956 đến việc liên kết với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động của các địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Sau 4 năm học chuyên ngành chế tạo máy tại Đại học Thái Nguyên, anh Đồng Minh Hồng mong muốn được làm việc đúng ngành được đào tạo. May mắn khi ra trường được một thời gian, vào tháng 7 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến có trụ sở tại xã Lương Thịnh đi vào hoạt động. Anh Hồng đã nộp hồ sơ xin vào làm việc tại đây. Sau 3 tháng được công ty đào tạo nghề, anh đã làm chủ hoàn toàn các thiết bị hiện đại. Anh được công ty ký hợp đồng lâu dài, đóng các chế độ bảo hiểm với thu nhập gần 11 triệu đồng một tháng. Anh Hồng tâm sự.
Trước khi vào đây là chúng tôi là chưa có tay nghề. Đến nay thì qua quá trình làm việc được sự đào tạo của công ty, đến nay chúng tôi đã nắm bắt hoàn toàn quá trình công nghệ của nhà máy. Đời sống của toàn bộ anh em công nhân được nâng lên rõ rệt.
Với thế mạnh về kinh tế đồi rừng, xã Lương Thịnh, Trấn Yên đã thu hút được gần 60 doanh nghiệp, công ty, hộ sản xuất kinh doanh đến đầu tư cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tại địa bàn, giải quyết việc làm cho khoảng trên 1.000 lao động. Tuy nhiên, do sản xuất kinh doanh mang tính chất đặc thù, các cơ sở chế biến gỗ phải tự tuyển và đào tạo nghề cho lao động. Anh Phạm Văn Nghĩa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân chế biến gỗ Nghĩa Tâm bày tỏ.
Đặc thù của cái sản xuất gỗ rán này nó phụ thuộc vào cái đầu ra, nên là nhiều lúc nó không đủ ổn định. Nên là về cái tính chất ổn định cho công nhân ấy là không chắc chắn. Nên là ta cũng không mặn mà lắm, là đôi khi là có khi là làm được 5 bữa nửa tháng ấy, thì hàng nó chậm thì nó khi người ta lại chuyển đi làm cái khác, có khi lại phải đào tạo lại người để thay vào đấy lúc hàng nó chạy.
Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, xã Lương Thịnh có gần 4.900 người trong độ tuổi lao động. Để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, Lương Thịnh đã có những giải pháp thiết thực cụ thể, trong đó thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đổi mới tổ chức sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm thường xuyên ổn định cho lao động nông thôn. Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn như trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm và một số việc làm tại chỗ như sửa chữa điện tử, điện lạnh, cơ khí, gò hàn, nấu ăn, may mặc. Không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông nghiệp, dịch vụ, xã Lương Thịnh phối hợp tốt với gần 100 công ty doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, chế biến quặng sắt, tự đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Từ cách làm này đã nâng tỷ lệ lao động có việc làm của Lương Thịnh đạt 93%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 42%, số lao động nông nghiệp giảm còn 64% và tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lên 36%, góp phần nâng cao mức thu nhập của Lương Thịnh đạt 33 triệu đồng một người một năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Đồng chí Đinh Khắc Huyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh khẳng định.
Xã Lương Thịnh đã xác định đó là công tác giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ then chốt nhằm để chuyển đổi cái lĩnh vực lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chú trọng cái công tác đào tạo nghề, nâng cao cái năng lực để đáp ứng với yêu cầu hiện tại bằng các cái biện pháp đó là tuyên truyền, vận động cho các hội viên, đoàn viên nắm và hiểu rõ cái ý nghĩa, mục đích và cái nghị quyết của Đảng bộ. Hiện nay thì Đảng bộ xã Lương Thịnh đang tập trung và nghiên cứu và rà soát và quy hoạch những cái vùng kinh tế tập trung, trong đó lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ và lĩnh vực chăn nuôi tập trung với quy mô lớn để đảm bảo xác định cái nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương và phấn đấu đến năm tiếp theo đó là giảm được cái tỷ lệ nông nghiệp sang nâng cao cái tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.
Với những chủ trương chính sách phù hợp, xã vùng cao Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã và đang chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Người lao động nói chung và lao động khu vực nông thôn nói riêng đang có xu hướng giảm dần, thay vào đó là lao động nông nghiệp có kiến thức, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng. Lao động ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
Quý vị vừa nghe phản ánh xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động thông qua đào tạo nghề do cộng tác viên Thanh Hùng thực hiện. Tiếp theo mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác quản lý người nhiễm HIV, đặc biệt là duy trì thuốc ARV nhằm kiểm soát sự lây truyền HIV ra cộng đồng, tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2188 về việc quy định thanh toán thuốc kháng HIV từ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi trả cho bệnh nhân HIV có thẻ bảo hiểm y tế tỉnh Yên Bái năm 2019. Đây là cơ hội cho những người nhiễm HIV/AIDS giảm bớt gánh nặng về kinh tế và được đảm bảo điều trị lâu dài liên tục, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sự kiện những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc điều trị hàng chục người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố Yên Bái nói riêng và hàng nghìn bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung. Bởi sau sự kiện này, việc điều trị HIV bằng thuốc kháng virus ARV thông qua bảo hiểm y tế sẽ chính thức được triển khai. Theo đó, ngoài thanh toán thuốc ARV, khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân nhiễm HIV sẽ được thanh toán các chi phí như khám bệnh, xét nghiệm và điều trị nhiễm trùng. Phần chi phí cùng chi trả cho thuốc ARV sẽ được thanh toán bằng nguồn kinh phí của tỉnh. Ngoài ra, người bệnh còn được hưởng các quyền lợi chung khác như mọi người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Trong bối cảnh các nguồn tài trợ quốc tế đang giảm, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài cho người nhiễm HIV/AIDS. Anh Đỗ Trung Thành, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Anh em tôi là nhiều người là người ta không có công ăn việc làm, nên là người ta không có tiền để người ta mua được cái bảo hiểm y tế. Nếu mà xin được một cái nguồn, một cái tài trợ nào đó để tài trợ cho những người nhiễm HIV một cái bảo hiểm, không những cái thuốc ARV mà còn nhiều những bệnh khác này. Có rất nhiều bệnh cơ hội, ví dụ viêm A, viêm B, viêm C này, thì muốn là chúng tôi có cái bảo hiểm.
Theo thống kê của Sở Y tế, đến hết năm 2018, tại tỉnh Yên Bái có gần 5.800 người nhiễm HIV, trong đó có hơn 1.500 người đã tử vong. Số người nhiễm HIV hiện còn sống là hơn 4.200 người. Tất cả 9 huyện thị thành phố đều có người mắc phải căn bệnh này. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV của Yên Bái là 0,52% tổng số dân và tỉnh ta là một trong 5 địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV trên tổng số dân cao nhất cả nước. Hiện nay, bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch HIV/AIDS thông qua truyền thông, thay đổi hành vi, can thiệp giảm hại, thì việc triển khai điều trị HIV bằng thuốc kháng virus cho bệnh nhân HIV là một biện pháp phòng chống dịch tích cực và hiệu quả trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu 100% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế và triển khai tốt việc điều trị ARV cho người nhiễm HIV từ nguồn bảo hiểm y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và cụ thể. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện cho việc thanh toán thuốc kháng HIV ARV qua nguồn bảo hiểm y tế thì ngay trong năm 2018, ngành y tế tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các đơn vị các cái công việc như sau. Cái thứ nhất đấy là chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các cái điều kiện để đảm bảo được là thanh toán thuốc qua nguồn bảo hiểm y tế, rà soát bao gồm các cái công việc về nhân lực này, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, thế rồi về cái hệ thống liên thông để mà có thể thanh toán thuốc qua bảo hiểm y tế. Thế và hiện tại thì trên địa bàn tỉnh đã có 11 cái cơ sở điều trị có đủ điều kiện để thực hiện chăm sóc điều trị HIV và được thanh toán thuốc qua bảo hiểm y tế. Cái thứ hai đấy là thực hiện cái việc tuyên truyền trực tiếp cho những người bệnh tại các cái cơ sở chăm sóc và điều trị HIV để họ tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Thế rồi thì huy động các cái nguồn lực từ các cái chương trình dự án như là quỹ toàn cầu, như là nguồn dự án của NORED. Thế rồi thì trình Ủy ban dân tỉnh để xin cái nguồn lực từ cái nguồn ngân sách của tỉnh để mua bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV. Và cho đến nay thì 100% số người nhiễm HIV được điều trị ARV là đã có bảo hiểm y tế.
Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, các trung tâm cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo sẵn sàng thanh toán thuốc ARV qua bảo hiểm y tế ngay trong tháng 3 năm 2019. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Chuẩn bị cho cái sự kiện cấp thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS qua nguồn bảo hiểm y tế thì về phía trung tâm y tế đã thực hiện theo các cái hướng dẫn theo kế hoạch từ tỉnh. Cụ thể là thứ nhất về nhân sự, trung tâm y tế chúng tôi đã kiện toàn hệ thống tổ chức từ trung tâm đến các cơ sở xã phường theo cái yêu cầu các chuyên môn. Và lần thứ hai là về công tác cơ sở vật chất, đã sắp xếp bố trí các khoa phòng cho nó thuận tiện cho bệnh nhân để tiếp cận. Lần thứ ba nữa là liên quan tới phần quản lý thì khi bệnh nhân cấp phát thuốc thì đều được cập nhật vào internet để quản lý phần mềm theo cái yêu cầu quy định chung.
Điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% mắc các bệnh nhiễm trùng và do đó có thể giảm nguy cơ tử vong, giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế, góp phần và thực hiện mục tiêu 90-90-90, bao gồm 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp, tiến tới thanh toán dịch HIV tại nước ta vào năm 2030.
trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió
và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, khí hậu thời tiết rất khô hanh và dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng như lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ đi cơ sở, phối hợp cùng với chính quyền các địa phương triển khai các phương án giải pháp để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2019. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Mù Cang Chải hiện có hơn 80.868 ha rừng, trong đó có trên 60.000 ha rừng tự nhiên, hơn 20.240 ha rừng trồng. Do địa hình nhiều rừng núi cao, hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bố không đều, vào mùa khô khí hậu khô hanh khắc nghiệt, nên công tác phòng chống cháy rừng gặp phải không ít khó khăn. Song nhờ thực hiện tốt các giải pháp ngay từ đầu vụ, nên 3 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không để xảy ra cháy rừng. Thực hiện phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống cháy rừng từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng, không mang lửa vào rừng trong mùa khô hanh, làm đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng. Anh Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện tại là cái tháng mà nắng nóng, cao điểm, cho nên là thủ trưởng chỉ đạo tất cả anh em kiểm lâm là đi địa bàn, bám cơ sở. Thứ hai là tuyên truyền bà con để sử dụng lửa đúng mục đích. Thứ ba là trực các cái lán canh lửa. Thì bây giờ là trên này thì bà con là cứ phân nhau, mà mỗi bản là có một cái lán trực, thì phân nhau trực 24/24 về công tác phòng cháy. Còn kiểm lâm thì là cũng cùng bà con để trực ở đấy luôn. Thứ hai là cũng tuần tra canh gác các vùng trọng điểm để dễ xảy ra cháy rừng.
Xã Dễ Xu Phình hiện có gần 2.000 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong thời gian này, xã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng, tổ chức cho nhân dân ở các thôn bản tăng cường quản lý bảo vệ rừng, trong đó thường trực canh gác 24/24 giờ ở các khu rừng trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy. Đẩy mạnh tuần rừng, kiểm tra kiểm soát người đi vào các khu rừng, không cho mang lửa vào rừng. Đồng thời tích cực phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ phòng chống cháy cháy rừng cho nhân dân. Anh Hàng A Dê, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình nói:
Gia đình mình nếu là diện tích nó chỉ tầm ít thôi, 7-8 ha thôi, nhưng mà đến một khối thì mình phải nhân dân và một khối đi chịu cháy và phát đường băng để cho nó không cháy nữa.
Bản Phình Hồ hiện có 40 hộ với 170 hecta rừng phòng hộ. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong những năm qua toàn bộ diện tích rừng của bản được giao khoán tới từng hộ quản lý bảo vệ, nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy hay đốt rừng không còn xảy ra. Cùng với đó, người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và có thu nhập ổn định nên đã có ý thức hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Mù Cang Chải cho biết.
Hiện nay, Ban Quản lý rừng là một trong những đơn vị chủ rừng lớn của huyện Mù Cang Chải đang tập trung vào công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh 2018. Nhiệm vụ chính là chúng tôi là tăng cường tuần tra canh gác cùng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy các xã này, đôn đốc nhắc nhở các cái tổ xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cái thôn bản, cũng như là tăng cường công tác hướng dẫn nhân dân trong cái việc đốt nương làm rẫy trong cái liên vụ 2018-2019.
Chủ động có phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng tới từng thôn bản, địa phương, cùng những kinh nghiệm rút ra qua đợt diễn tập sẽ giúp cho huyện Mù Cang Chải thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2019 và những năm tiếp theo.
Thông tin và quảng cáo. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.